Chúng tôi có một số người đến nhà anh Cường chơi vào ăn tối. Thì trong buổi ăn tối anh Cường nói rằng cảm ơn Chúa là hội thánh chúng ta tổ chức ngày kỷ niệm Chúa Giáng sinh sớm. Để chúng ta, sau khi chúng ta tổ chức xong thì chúng ta relax. Bởi vì khi mà nếu mà chúng ta tổ chức ngày đêm 24 là chúng ta vẫn hồi hộp cho tới khi nào xong rồi chúng ta mới có thể relax được. Mà anh Cường nói rằng tại vì chúng ta tổ chức nó sớm, thành ra chúng ta sau cái chương trình chúng ta xong thì chúng ta thở phào một cái cảm ơn Chúa đã cho buổi thờ phượng rất là được ơn của Chúa, rồi liên hoan rất là vui vẻ trước mặt Chúa, rồi chúng ta có thể đi tới những cái chỗ, những hội thánh khác để tham gia, mà chúng ta đi đến để thờ phượng Chúa, chúng ta không phải lo hát đúng hát sai hay là có những cái vở kịch nữa, mà chúng ta chỉ đến để enjoy thôi. Và tôi thấy điều đó cũng rất là đúng. Và anh Cường còn đưa ra một cái ví dụ điển hình hơn và cho chính cá nhân của mình, là nói là cảm ơn Chúa là một sư thái nhờ Cường chia sẻ lời của Chúa cái tuần trước. Tại vì khi mà Cường xong rồi đó thì thật sự Cường mới có thể relax được, chứ còn thì không thì cũng vẫn còn rất là hộp. Thì Nguyên không biết cái tâm trạng của Nguyên có giống như Cường hay không, nhưng mà tối hôm qua như là chị Lan Anh đã nói là chúng ta gia đình Hy Vọng có nhóm lại ở nhà Nguyên, và mấy anh em nói giỡn nói đùa, và tối hôm qua anh Giang có nói một câu, tôi không nhớ cái bổi cục của cái câu chuyện, mà anh Giang nói là tôi sẽ đi học và học rồi tôi về, tôi không những là tôi chia sẻ mà tôi còn giảng nữa. Hồi đó tôi còn gãi đầu không biết là cái khác biệt giữa chia sẻ và giảng luận sao. Thì trong tờ chương trình đó thì ông mục sư Thái ông đưa ra cái form để giảng luận, mà tôi không biết cái chữ giữa giảng luận với chia sẻ nó có khác nhau không, nhưng mà tôi cũng đồng ý với lại anh Giang á, là tôi chia sẻ. Tại vì thật sự tôi không có đủ tư cách gì để mà giảng cho ai hết. Tôi chỉ có gì chia sẻ những cái kinh nghiệm mà Chúa đã cho tôi trong khi tôi đọc lời của Chúa. Và khi một người học hỏi lời của Chúa và học được một cái điều gì thì đã rất là hào hứng để chia sẻ điều đó cho những người khác. Nhất là những người thân của mình. Và tôi coi quý vị như là người thân của tôi, và tôi muốn chia sẻ gì Chúa đã dạy cho tôi. Đầu năm, ở nước Mỹ thì có rất là nhiều người có rất là nhiều người ở nước Mỹ, họ có một cái tiếng Anh gọi là New Year's Resolution, là những ước nguyện đầu năm, và họ hy vọng là giữ được cả năm. Và tối hôm qua tôi với các anh chị em trong gia đình Hy Vọng thì cũng có đề cập đến một vài cái. Cái đầu tiên, các anh chị tối hôm qua đi đừng khỏi trả lời nha. Quý vị nghĩ là cái New Year's Resolution mà người Mỹ làm nhiều nhất đầu năm là cái gì? Họ muốn làm gì? Họ muốn gì? What is the most popular New Year's Resolution? Nếu mà ai mà đi học, nếu mà đi tập thể dục với 24 Hour Fitness là biết. That's right, Khánh. Right. Lose weight. Làm sao cho nó bớt cân. Và quý vị thấy rất là điển hình là nếu mà ai mà đây mà đi tập thể dục với 24 Hour Fitness á, là tháng Giêng, tháng 2, tháng 3 là đầy người, người nào cũng hào hứng. Tôi muốn mất những cái pound mà tôi đã gain khi giữa Thanksgiving và Christmas. Và nó đầy tháng Giêng, tháng 2, rồi tháng 3, rồi từ từ nó vắng dần. Okay. Rồi cái thứ nhì là cái gì? Quý vị, cái ước nguyện thứ nhì là cái gì quý vị biết không? Thứ nhì là stop smoking. Làm sao tôi đừng có hút thuốc nữa. Và cái thứ ba là tối hôm qua chúng tôi suy nghĩ đến là cái người Mỹ gọi là I want to be more happy. Và tôi đưa với cái này ra để không phải là để bây giờ tôi chỉ cho các quý vị để làm sao mà để đạt được cái vấn đề này. Nhưng mà chúng tôi thấy rằng cái New Year's Resolution của người Mỹ nó không phải là nó sai, bởi vì nó có những gì mà chúng ta ước là chúng ta làm sao để cho cái con người chúng ta được improve, để chúng ta vượt hơn là những gì chúng ta trong quá khứ. Nhưng mà trước khi chúng ta vượt qua quá khứ thì chúng ta phải nhìn lại quá khứ. Và đó là lý do mà tôi chọn cái bài chia sẻ ngày hôm nay. Cái bố cục của đoạn sách này là chúng ta biết ông Joshua là người được Chúa chọn để kế nghiệp ông Moshe. Và khi mà ông Joshua được chọn đó, thì ông biết rằng ông đã được chọn bởi Chúa, thì ông rất là hãnh diện, ông rất là vui mừng, ông sẵn sàng đi hầu việc Chúa đã và đi làm. Và quý vị nhớ, chúng ta đọc ở đây là không phải là cái chiến thắng đầu tiên của ông Joshua, tại vì chúng ta đọc ở trong những sách khác của Môi-se, chúng ta thấy có lần đầu tiên ông Giô-suê được xuất hiện là khi mà ông Môi-se đứng giơ hai tay, quý vị nhớ không? Rồi bên này thì ông Hu-rơ giơ lên, bên kia là một người khác giơ tay lên, để mà khi mà ông giơ tay lên thì Giô-suê là quân tướng, là khi mà ông giơ tay lên thì dân Israel đã đắc thắng được kẻ thù của mình. Thật ra chúng ta thấy ông Giô-suê là một người được Chúa chọn. Ông cũng biết điều đó, tại vì Chúa đã, mong Môi-se đã nói cho ông biết và Chúa đã nói cho ông biết. Và tới cái phân đoạn này, thì khi tôi đọc á, thì tôi suy nghĩ, nếu mà tôi là Giô-suê, thì tôi hơi buồn một chút. Bởi vì Chúa nói rằng, Giô-suê ơi, hồi trước đó, khi mà người thắng trận là thắng trận bên kia sông Giô-đanh, có nghĩa là không ở trong miền đất hứa, bây giờ vô miền đất hứa đó, thì ta sẽ cho các ngươi, cho những người chung quanh, nhất là dân sự của ta, biết rằng con là người ta chọn để hướng dẫn dân sự của ta. Cho ông Chúa, ông nói, ôi, Chúa ơi, con cảm ơn Chúa, con rất là mừng. Bây giờ, ta muốn con làm điều này. Con kêu mấy ông thầy tế lễ vác cái hòm giao ước và đi tới sông Giô-đanh. Lần này đó thì không phải ta làm như Môi-se. Môi-se, khi Môi-se tới biển đỏ, quý vị nhớ không? Khi Môi-se tới biển đỏ đang bị dân Ai Cập vượt theo, thì ông Môi-se tới biển đỏ thì Môi-se làm gì? Lấy cái gậy đưa ra thì nước biển đỏ được rẽ ra. Huy hoàng quá không quý vị? Nhưng mà ông Giô-suê thì Chúa nói không. Bây giờ đó, mỗi chỗ mà chân của các thầy tế lễ đang khiêng hòm giao ước bước đến đó, thì lúc đó nước mới rẽ ra. Tôi nghĩ nếu mà tôi là ông Giô-suê thì tôi hơi buồn. Tôi sẽ nói với Chúa, sẽ phàn nàn, Chúa ơi, Chúa chọn con kế nghiệp ông Môi-se, mà hồi đó ông Môi-se lấy cái gậy đưa lên nước rẽ ra, có phải huy hoàng con hơn con là tại sao mà Chúa phải bắt những thầy tế lễ tới bước tới mới rẽ ra, sao con có vẻ yếu vậy? Nếu mà tôi là ông Giô-suê thì tôi có những cái suy nghĩ đó. Nhưng mà cảm tạ Chúa, Giô-suê không phải là tôi. Ông sẵn sàng làm những điều mà Chúa dạy ông làm. Chúng ta sẽ tiếp tục coi điều gì Chúa đã dạy ông làm. Tôi xin phép cầu nguyện trước khi chúng ta bước sâu vào phân đoạn này. Lạy Cha yêu thương của chúng con cảm tạ Chúa vì năm mới này Chúa chọn con là người có cái vinh hạnh để chia sẻ cùng dân sự của Chúa, cùng hội thánh của Chúa về những gì con đã học trong đoạn này. Chúng con cảm tạ Chúa vì những gì Ngài cho con học, con rất là thích và con muốn chia sẻ cho ông bà chị em chúng con đây. Xin Chúa cho con nói, không phải con nói bằng để lưu loát, nhưng mà để những người này thấy được cái những gì Ngài và con, Ngài đã dạy cho con trong những lúc mà con với Ngài, con quỳ dưới bệ chân Ngài để học hỏi lời này. Chúng con cảm tạ Ngài. Con cầu nguyện Jesus Christ. Amen. Thì ông Giô-suê được sai là bây giờ những người cho khi hòm giao ước đi tới đâu đó thì nước sẽ rẽ ra, thì ông truyền cho dân sự và tới cái ngày đó thì là làm y hệt như vậy. Nhưng mà cái điều mà tôi muốn quý vị để ý ở đây á, là Giô-suê bảo dân sự bây giờ nghe đây nè, các ngươi đi theo sau, phải đi theo sau hòm giao ước cả 2,000 thước là 2 cây số, họ sẽ đi tới sông Giô-đanh. Chỗ nào họ đi tới thì nước sẽ rẽ ra. Tới thì họ tới đứng giữa nước thì sông Giô-đanh nó đã chảy ra. Rồi dân sự của Ngài sẽ lần lượt đi từ bên này qua bên kia. Nhưng mà đây là một cái điều mà Chúa bảo ông Giô-suê. Chúa nói rằng khi mà đến giữa bờ sông rồi đó, chọn 12 người, mỗi người trong chi phái khiêng một tảng đá. Tôi không biết, chắc là cái tảng đá cũng khá lớn. Chứ nếu mà không thì lượm thôi. Họ nói là khiêng một tảng đá đi qua bên kia dòng sông Giô-đanh. Rồi ta sẽ nói các người cái điều làm sao. Thì khi tôi đọc tới đây thì quý vị, nếu mà quý vị đọc trong những cái đoạn trước của Giô-suê thì chúng ta thấy là Chúa biểu ông là chỉ lấy cái gì? Lấy đá từ dòng giữa sông Giô-đanh và đem qua bên kia, phải không quý vị? Nhưng mà nếu mà chúng ta đọc hai cái phân đoạn mà chúng ta đọc vừa đối đáp và cái phân đọc mà Châu vừa đọc chúng ta, thấy là ông có làm thêm một cái điều, có điều mà dường như Chúa không có biểu ông làm. Nhưng mà Chúa không, quý vị thấy cái điều đó là cái gì? Ông làm một cái điều mà nó, chúng ta không thấy Chúa biểu ông làm. Quý vị thấy ông làm gì? Quý vị nhớ không? Okay. Chúng ta đọc thì thấy là các ngươi trai 12 người, mỗi người một, mỗi chi phái một người, khi một tảng đá, lấy cái tảng đá này đem qua bên kia và phải sẽ làm một cái bàn thờ để ta sẽ nhắc sau. Nhưng mà bên cạnh đó thì ông làm một cái điều gì nữa, quý vị nhớ không? Quý vị thấy đọc cái ông làm gì? Chắc quý vị chưa đọc kỹ như tôi, tại vì tôi đã học cái đoạn này là ông bên cạnh 12 cái hòn đá mà ông lấy từ sông Giô-đan qua bên kia đó, thì ông tựu lại 12 hòn đá khác, phải không quý vị? Để ngay giữa bờ sông. Nếu mà chúng ta đọc lại trong cái thánh thì trong câu đoạn 4 câu 9 nói điều này: Giô-suê cũng dựng 12 hòn đá giữa sông Giô-đan tại nơi chân những đầy tế lễ khiên hòm giao ước đã đứng, các hòn đá ấy hãy còn ở đó cho đến ngày nay. Có nghĩa là trong cái câu chuyện này chúng ta thấy có 24 hòn đá tất cả. 12 hòn đá đó là lượm từ dưới dòng sông Giô-đan đem qua bên kia dòng sông Giô-đan, và 12 cái hòn đá khác lượm lại và để ngay ở đó ở giữa dòng sông Giô-đan. Thì tôi đọc đến đây thì tôi được Chúa dạy dỗ như vậy. Khi mà chúng ta trong đời sống tin kính Chúa của chúng ta, có những điều chúng ta cần phải khiêng và đem qua bên kia sông Giô-đan, chúng ta đặt ở đó, chúng ta lập một cái bàn thờ ở đó, chúng ta lập một cái bàn thờ đó, một cái memorial, là một cái đài để những người sau này khi hỏi chúng ta, khi con em của chúng ta hỏi cái đài đó hay là những cái hòn đá đó có nghĩa là gì vậy ba, có nghĩa gì là gì vậy mẹ, thì chúng ta sẽ nói rằng đó là biểu tượng cho sự thành tín của Đức Giê-hô-va đã giúp cho dân sự của Ngài vượt qua sông Giô-đan đi đến trong miền đất hứa. Các con nhớ những điều cha của chúng ta, Đức Chúa Trời của chúng ta đã làm. Có 12 hòn đá với cái mục đích đó. Mà ngược lại thì có 12 hòn đá. Kinh Thánh nói rằng nó vẫn nằm ở tại giữa sông Giô-đan. 12 hòn đá đó biểu tượng cho cái gì trong đời sống của chúng ta? Chúng ta biết mỗi một chúng ta là những người đã được cứu. Và khi chúng ta đã được cứu rồi đó, bất cứ hoàn cảnh chúng ta là gì, chúng ta có thể là hồi trước là một người tướng cướp, một người ghê tởm trong mắt chính mình. Hay là chúng ta là một người đàng hoàng, chúng ta là một người thanh nhã, chúng ta là một người không có một cái gì xã hội có thể chê được. Trừ ra là chúng ta không biết Chúa Jesus Christ là ai. Chúng ta chưa nhận Chúa Jesus Christ là Chúa của đời sống của mình. Hai cái khối người đó cũng như nhau trước mặt Chúa là họ không được vào thiên đàng. Và Chúa nói rằng, khi mà tôi đọc tới đây thì tôi được Chúa nhắc nhở rằng bất cứ hoàn cảnh của chúng ta, mỗi chúng ta có một cái dĩ vãng mà Chúa nói, it's okay, đem 12 cái hòn đá đó cứ để ở giữa sông Giô-đan đi. Sông Giô-đan sẽ lấp lại. Nó còn ở đó, nhưng mà được sông Giô-đan lấp lại rồi, con không còn phải nhớ đó nữa. Bởi vì Chúa đã tha thứ cho con rồi. Những cái gì ta đem từ bên kia phòng sông Giô-đan tới đây, ta đã lắp lại rồi. Và đấy là một cái điều mà tôi học được trong cái đoạn này của đời sống Giô-suê. Là có những cái mà trong dĩ vãng của chúng ta, ma quỷ không muốn cho chúng ta quên. Tại vì nó luôn luôn nó rỉ lộ tai thần nguyên. Mày nói mày tin Chúa hả? Mày nhớ không? Hồi trước kia kìa, mày tệ, mày làm cái này, mày làm điều kia, mày là xấu xa lắm. Làm sao mà mày nói được với ta là mày tin Chúa? Kìa, sờ sờ trước mặt mình đi, trước mặt mày đi kìa. Tao muốn nhắc mày lại điều này. Nhưng mà cảm ơn Chúa, Chúa nhắc cho nhớ cho tôi rằng, cũng như những cái hòn đá đó, vẫn còn ở đó chứ phải là không. Nhưng mà đã được sông Giô-đan lấp lại rồi, không còn nhớ nữa. Chúng ta cũng vậy. Khi mà chúng ta đã xưng tội chúng ta ra trước mặt Chúa, chúng ta mời Chúa vào đời sống của mình, thì những cái tội lỗi của chúng ta, dầu là độc địa như cái thằng tướng cướp, hoặc là không có gì hơn là chúng ta chỉ không công nhận Chúa, không công khai nhận Chúa. Chỉ nói tôi không, đời sống của tôi cốc cần Chúa, tôi không cần đến Chúa làm gì, làm sao tôi để ý làm cái gì. Chúa nói that's okay. Như vậy sông Giô-đan đã che lại 12 cái hòn đá ở đó, thì dòng huyết của Jesus Christ cũng che đậy tất cả cái tội lỗi mà tôi đã phạm nghịch cùng Chúa trước kia. Ma quỷ có thể nhắc đến cho tôi nhớ lại, cho tôi bị sỉ nhục, cho tôi bị chuồn bước. Nhưng cảm tạ Chúa, dòng huyết của Chúa đã che đậy tội lỗi của tôi, như dòng sông Giô-đan đã che lại 12 cái hòn đá đang nằm ở đó. Còn 12 hòn đá kia, 12 hòn đá kia đem qua bên kia sông Giô-đan để ở đó. Và tôi nhắc lại, cái mục đích của 12 cái cái 12 hòn đảo đó, họ không có làm cái đó, không phải là một chỗ để chúng ta đến thờ, không phải là một chỗ chúng ta đến để làm cái gì khác hơn là một cái chỗ mà chúng ta có thể nói với con em của chúng ta rằng: các con ơi, nhìn những hòn đá này, nhìn những hòn đá này để nhớ rằng sự thành tín của Đức Chúa Trời của chúng ta. Ngài đã giải cứu dân sự của Ngài. Hồi trước Môi-se đó thì giải cứu dân sự Ngài đã khỏi Ai Cập, nhưng bây giờ những hòn đá này biểu tượng cho sự giải cứu của Ngài qua vào dòng sông Giô-đan, và đây những cái lời mà Ngài hứa Ngài sẽ cho chúng ta cái miền đất hứa này. Trong đời sống của chúng ta, tôi nghĩ trong mỗi năm mới chúng ta cũng nên kiểm điểm, chúng ta cũng nên có những cái resolution để chúng ta coi lại thử đời sống của chúng ta ngày hôm nay. Dù chúng ta đã được lắp, những cái tội lỗi chúng ta đã được lắp bằng sông Giô-đan, bằng dòng huyết của Chúa Giê-xu, chúng ta người tín đồ ngày hôm nay, sáng ngày 2 tháng Giêng năm 2011, có khác hơn là Nguyễn Tuyền Nguyên ngày 2 tháng Giêng năm 2010 hay không? Tại vì nếu mà Nguyễn Tuyền Nguyên năm mới này không khác gì Nguyễn Tuyền Nguyên năm cũ, thì tôi tin chắc chắn rằng Nguyễn Tuyền Nguyên năm cũ cũng được Chúa tha tội. Nhưng mà Nguyễn Tuyền Nguyên này vẫn còn một đứa em bé. Nếu mà chúng tôi không có lớn lên, chúng ta phải kiểm điểm lại. Bây giờ chúng ta biết nhiều về cái đời sống thuộc linh, làm sao chúng ta tăng trưởng trong đời sống thuộc linh. Tôi không muốn để nhiều thời giờ để nói về đời sống chúng ta có thời giờ tương giao với Chúa qua sự cầu nguyện, chúng ta có thời giờ tương giao với Chúa qua đọc Kinh Thánh, chúng ta có giao thiệp với anh chị em của chúng ta qua sự thông công, chúng ta đi nhóm lại hàng ngày, chúng ta có đi những buổi thờ phượng mà hội thánh chúng ta có, chúng ta đi những buổi sinh hoạt mà hội thánh chúng ta có như là Gia Đình Hy Vọng, chúng ta tôi không, những cái điều đó tôi quý vị biết rồi. Nhưng mà tối hôm qua, ngày sáng hôm qua, tôi được nhắc nhở lại một lần nữa bởi ông mục sư Lê Thị Cam, một cái then chốt mà chúng ta cần nhìn để coi thì đời sống chúng ta có tăng trưởng hay không đó, nằm ở túi tiền của chúng ta. Tôi biết tôi nói cái điều này thì có một số người sẽ không muốn nghe. Kinh Thánh nói, where your treasure is where your heart is. Actually, Kinh Thánh nói là where your heart is where your treasure is. Hai cái này đi đâu với nhau? Cái lòng của chúng ta ở đâu thì những cái vật quý của chúng ta ở đó. Nếu mà chúng ta nói là chúng ta thật sự yêu mến Chúa, theo Chúa, thì chúng ta, tôi phải nói nhắc lại quý vị, chúng ta, cái số tiền dân của chúng ta nó có phản ảnh rằng chúng ta đang lớn trong Chúa hay không? Tôi biết trong hội thánh của chúng ta, tôi nghe được kể lại là hồi xưa, tôi nói hồi xưa nhưng mà khi mà thành lập hội thánh thì có một người trong ban chấp hành, tôi không biết là người này là ai, tôi cảm ơn Chúa tôi không biết người này là ai, nhưng mà có một lần ông ta đứng lên để làm chứng, như cái lời chúng ta làm chứng, thì ông làm chứng như vậy. Ông nói là cảm tạ Chúa tuần vừa qua tôi tới nhà đi thờ phượng Chúa, nhưng mà rồi cái xe của tôi nó không có start được, tôi phải kêu người ta tới thô. Và cảm ơn Chúa là cái tiền mà tôi định dâng trong tuần đó, cho tháng này nằm trong túi tôi là có 50 đồng, và tôi có vừa đủ 50 đồng để trả cái tiền mà thô xe hay là sửa xe gì đó. Thì khi người mà kể lại tôi câu chuyện này thì người kể lại mà nói rằng rất là buồn, bởi vì người này là một người trong ban chấp hành, và khi mà ông ta làm chứng cái điều này thì khiến cho quý con cái Chúa ở dưới nó, ông đó trong ban chấp hành mà mỗi tháng ông dâng 50 đồng thì mình thì cũng ý hệt như vậy là được rồi. Quý vị ơi, cái cách mà dễ nhất để đo lường coi thử cái sự trung tín của chúng ta, cái sự tăng trưởng của chúng ta với Chúa hay không, là cái số tiền mà chúng ta dâng cho Chúa. Thật sự Chúa không cần đến cái tiền của chúng ta, nhưng mà Chúa cần cái lòng mà sẵn sàng để dâng của chúng ta. Tôi cảm tạ Chúa, khi tôi kể cái chuyện vừa qua, tôi không nói đến hầu hết tất cả. Tôi là làm việc trong ban chấp hành thì tôi biết quý con cái của Chúa, và nếu mà chúng ta nhìn để trong cái tờ tường trình số tiền, tôi cảm tạ Chúa cái số tiền của chúng ta dâng của hội thánh của chúng ta. Nhưng mà tôi thiết nghĩ rằng trong hội thánh chúng ta phải có một số tiền hơn đó nữa. Tại vì nếu mà trong năm mới này, nếu mà chúng ta có những cái kế hoạch để mà tạo mãi cơ sở, chúng ta muốn tìm một chỗ để chúng ta thờ phượng riêng, chúng ta có một nhà thờ riêng chúng ta, thì mỗi một chúng ta phải nhận xét lại là cái sự dâng hiến của chúng ta nó có đúng mực theo cái những người mà đã tin Chúa bao nhiêu năm hay không? Quý vị ơi, chúng ta cần đo lường, chúng ta cần phải so sánh lại, chúng ta phải coi lại, phải xét lại, phải examine lại để chúng ta bước tới. Khi mà chúng ta examine lại thì có hai điều có thể xảy ra. Khi chúng ta examine chúng ta, khi chúng ta tự xét lại lòng của chúng ta tự xét lại cái đời sống thuộc linh của chúng ta, thì một cái thì chúng ta nói, tệ quá. Thật sự cái thằng Nguyễn Tuyền Nguyên 2011 cũng y hệt như thằng Nguyễn Tuyền Nguyên 2010, 2009, 2008, 2008. Nó không thay đổi gì hết. Tôi theo Chúa anh chị mệt quá, bỏ. Và cái thái độ đó, nó đến từ ma quỷ. Tại vì khi chúng ta xét lại đời sống của chúng ta, khi Đức Thánh Linh nhắc chúng ta, thì Đức Thánh Linh sẽ khiến chúng ta quỳ gối xuống và nói, Chúa ơi, xin Chúa tha thứ cho con. Con không thay đổi, con không có gì thay đổi từ mấy chục năm nay con theo Chúa. Nhưng Chúa ơi, cậy ơn Chúa trong năm mới này, con muốn bước đi theo Chúa. Chúa ơi, con muốn gần gũi Chúa hơn. Chúa ơi, xin Chúa dạy cho con, xin Chúa đem bên cạnh con những người có thể hướng dẫn con để đến gần gũi Chúa hơn. Một cái thái độ, một cái nhận xét giống nhau, nhưng mà kết quả khác. Một là bỏ cuộc. Theo Chúa mấy chục năm rồi mà cũng hiện với cậu, thôi bỏ cho rồi. Đi sống buông tha thì dễ hơn. Hai, nhìn lại thấy mình cũng sa sút. Nhưng mà Chúa ơi, con không muốn sa sút nữa. Con muốn con tiến tới, con muốn con giống Chúa hơn. Chúng ta cần xét lại. Chúng ta cần những cái lúc mà chúng ta được nhắc nhở như vậy. Quý vị ơi, chúng ta thấy được nhắc lại hai lần trong Kinh Thánh, một phần đoạn mà chúng ta vừa đọc. Một phần á thì được trong đoạn 4, câu 7. Ấy là nước sông Giô-đan đã rẽ ra trước hòm giao ước của Đức Giê-hô-va. Khi hôm đi ngang qua sông Giô-đan thì nước sông bèn rẽ ra. Các hòn đá này dùng cho Giê-sên để làm kỷ niệm đời đời. Chúa muốn nhắc mạnh là nhớ nhắc con cái của các ngươi những cái hòn đá này nè. Nhắc lại là cái sự thành tín của Chúa nha. Nhớ nha. In case mình quên, Chúa nhắc lại một lần nữa trong đoạn 4. Câu 23, vì Giê-hô-va Đức Chúa Trời các ngươi đã làm cho sông Giô-đan bày khô trước mặt các ngươi, cho đến chừng nào các ngươi đi ra khỏi, y như Giê-hô-va Đức Chúa Trời các ngươi đã làm tại biển đỏ, khiến cho nó bày khô trước mặt chúng ta, cho đến chừng nào chúng ta đi qua rồi, hầu cho các dân tộc thế gian biết rằng tay của Đức Giê-hô-va rất mạnh, và cho các người kính sợ Đức Giê-hô-va các ngươi luôn luôn. Ông Giô-suê, ông lặp lại cái điều này hai lần. Và trong Kinh Thánh chúng ta, cái nào mà được lặp lại, cái điều này là quan trọng, cái điều này chúng ta cần phải làm. Nhưng mà họ làm, nhưng mà có tới thời gian nào họ không làm nữa. Nếu quý vị có Kinh Thánh, xin quý vị mở với tôi ra trong sách Các Quan Xét. Các Quan Xét. Ở đoạn 3, câu 7. Các Quan Xét, đoạn 3, câu 7. Quý vị phụ huynh ơi, đây là cái sự nguy hiểm khi chúng ta không nhắc lại những ơn phước của Chúa. Đoạn 3, câu 7 nói rằng, xin lỗi, và đoạn 3, câu 7 của Các Quan Xét nói rằng, dân Israel còn làm điều ác trước mặt Đức Chúa Trời, quên Giê-hô-va Đức Chúa Trời mình, cúng thờ các hình tượng Ba Anh và Asura. Chúa nhắc đi nhắc lại, nhớ nhắc con của mình, những cái 12 cái hòn đá đó biểu tượng cho sự ban cho của Chúa, sự bảo vệ của Chúa, sự lo lắng toàn vẹn của Chúa. Nhớ nghe, khi mà các con hỏi đó thì trả lời, nếu mà các ngươi không hỏi thì nói cho chúng nó biết. Tại vì nếu mà các ngươi không có làm, nói cho nó sẽ quên, bởi vì nó không có chứng kiến được cái cảnh mà ta đã đưa các ngươi qua sông Giô-đanh. Các ngươi phải nhắc cho chúng nó. Các ngươi phải nhắc cho chúng nó. Quý vị ơi, nếu mà chúng ta không dạy dỗ cho con em mình, chúng ta không tự nhắc cho chính mình, chúng ta nhớ lại rằng, có 12 hòn đá đang nằm ở sông Giô-đanh, biểu tượng cho những cái quá khứ đã bị lấp rồi. Có 12 cái hòn đá đang nằm ở thành phố Gilgal, biểu tượng cho sự chuẩn bị trước của Chúa để cứu dân sự của Ngài. Nếu mà chúng ta không nhắc cái điều đó đó, thì chúng ta sẽ quên. Nếu mà chúng ta không quên đi nữa, thì con cái chúng ta sẽ quên. Và chúng ta thấy, mỗi lần mà con cái của Chúa quên, thì cơn thạnh nộ của Ngài đã ngự trên con cái của Ngài. Đầu năm nay, tôi muốn khuyến khích, tôi muốn nhắc nhở, tôi muốn thách thức quý vị, con cái của Chúa. Chúng ta cần phải có thời giờ dừng lại, xét lại lòng của mình một cách thành thật. Một Nguyễn Thị Nguyên 2011 với một Nguyễn Thị Nguyên 2010-2009 trở về quá khứ có khác không? Hay là nó vẫn y hệt như vậy? Nếu mà quý vị trả lời không có gì thay đổi thì cảm tạ Chúa là quý vị đã được cứu. Nhưng mà cẩn thận, tại vì sự cứu rỗi của chúng ta, nếu mà chúng ta không có sự trưởng thành thì chúng ta cẩn thận, thật sự chúng ta đã sống hay chưa. Tôi nói này để không có làm cho ai chùng lòng, nhưng mà tôi muốn quý vị được cảnh cáo để quý vị tự xét mình ngay bây giờ để chúng ta được cải chính, còn hơn là khi chúng ta gặp Đức Chúa Trời trên ngôi của Ngài và Chúa nói con vẫn như cũ, không có gì thay đổi hết. Đi vào lò lửa là nơi dành sẵn cho ma quỷ và những người dưới tay của nó. Xin mỗi một chúng ta nhờ Chúa trong năm 2011 này xét lại lòng chúng ta, dùng cái thước nào đó kẹt lắm, dùng cái thước của sự dâng hiến để coi thử mình có tin cậy Chúa đủ để sự dâng hiến của mình phản ánh lại đúng những gì mà chúng ta đã được nhận được từ Chúa hay chưa. Xin Chúa nhắc đỡ cho mỗi một chúng ta bây giờ khi chúng ta còn có thể làm được điều gì trong để thay đổi. Nếu không, chúng ta sẽ gặp một cái hoàn cảnh mà chúng ta chưa muốn gặp. Xin chúng ta cùng đứng lên, chúng ta hát bài ngợi khen cứu Chúa. Cái câu thứ nhì, lòng mong nhắc đến mẫu chuyện yêu đương, phận tôi chết Chúa vẫn còn thương. Ngài ban phép tắc cứu chuộc nhưng không, lòng nhân ái ví biển mênh mông. Xin chúng ta nhớ nhắc lại luôn cái mẫu chuyện yêu đương, cái chuyện mà Chúa đã cứu chúng ta. Và chúng ta cần thay đổi, chúng ta cần phải được đổi mới hàng ngày. Tại vì nếu chúng ta không thay đổi, có thể là chúng ta chưa sống như chúng ta tưởng. Chúng ta ca ngợi bài này, nhắc nhở